theo đau thương đến từng đêm tiếc nuối.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại bước vào một ngày bản lề của một tuần nữa rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nhưng mà chị Thu Nga, trời sao mau sáng thế?
Thưa Nga, xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng rồi, trời về gần tới mùa hè rồi thì sáng lắm. Và chúng ta có ngày dài hơn đêm thì cái điều đó cũng có nhiều người rất là thích, tại vì làm nhiều việc xong xuôi hơn là mùa đông. Và ngày hôm nay đúng là ngày bản lề thật, cứ hết bản lề này tới bản lề kia, cho nên là chúng ta cũng cảm thấy rằng già cũng sẽ nhanh lắm thôi. Bây giờ là 58 độ, mát mẻ. Cao nhất là chỉ có 81 và buổi tối xuống còn 59. Ngày nay thì không có còn mưa nữa. Gió thổi 14 dặm một giờ. Ngày mai trời cũng mặt trời ra rực rỡ, và nhưng mà ngày mai đó thì gió thổi mạnh lắm, 20 dặm một giờ, và ngày mai sẽ nóng hơn cả 10 độ, tức là 91-73. Tới ngày thứ sáu thì mưa có thể trở lại thôi, mây rải rác nhưng mà chỉ có 10%, và nhiệt độ lại nóng 94-77. Ngày thứ bảy là 95-71-20%, và ngày chủ nhật mưa trở lại chắc chắn 80%, và nhiệt độ xuống mát mẻ đôi chút là 84-66. Ông trời này thì khó biết lắm, hồi thu hồi hè không biết đâu mà lần đăng hoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng nay thì ra ngoài thì sẽ hơi mát một chút so với những ngày gần đây. Lúc này bên ngoài nhiệt độ là 59 độ, rất là mát. Và hôm nay thì lên cao chỉ là 84, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho thành phố Houston ngày hôm nay. Và buổi tối thì sẽ xuống thấp, hơi hơi lạnh là 62-63. Tuy nhiên ngày hôm nay thôi, qua ngày mai thì sẽ là những ngày nắng nóng liên tục cho tới cuối tuần. Ngày mai thì lên cao nhất sẽ là 90-91, 10% cơ hội mưa cho ngày thứ năm, và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 74 độ cho ngày mai.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle đưa lên bản tin đầu tiên cho biết rằng là khi các cơ quan lập pháp chuyển sang bên ngoài từ những cơ quan chính phủ của tiểu bang thành các tổ chức phi lợi nhuận, thì những câu hỏi được đặt ra là liệu xu hướng này có thể tạo ra sự mờ ám và không rõ ràng đối với những người nộp thuế, đối với các hoạt động của các cơ quan này vốn trước đây đã từng công khai và minh bạch. Liên quan đến vụ khủng bố tại Anh Quốc, thì Anh đã lên đặt mức cảnh báo khủng bố cao nhất cho quốc gia này, và Thủ tướng Theresa May cũng đã khai triển quân đội để nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra sau vụ đánh bom tại thành phố Manchester. Bản tin kế tiếp liên quan đến một di tích, một di sản thì đúng hơn, của chuyến tàu lịch sử Apollo 11. Thì khi các cơ quan đưa lên đấu giá, thì một cái túi để mà hồi lúc trước phi hành gia Neil Armstrong đã sử dụng chiếc túi đó để nhặt các mảnh của mặt trăng trong chuyến đi sứ mệnh lịch sử của tàu phi hành Apollo 11. Thì họ vào năm 2014 thì một người mua nghiệp dư chỉ mua có 995 đô. Nhưng trong một cuộc đấu giá mới được đưa ra thì chiếc túi này được bán ở mức 20.000 Mỹ Kim. Và đây được xem như là một mức giá lịch sử. Kế tiếp, một bản tin cho biết về vấn đề các tù nhân nữ bị giam và bị xem là những người dễ thực hiện các hành động mà tự tử, thì những người phụ nữ này đã bị đối xử một cách không có tôn trọng khi mà các nhà tù không cung cấp quần áo cũng như một số nhu yếu phẩm cần thiết cho người phụ nữ. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng, liên quan đến trung tâm ung thư MD Anderson, thì trong thời gian trước, trung tâm này phải đối mặt vô vàn khó khăn về vấn đề tài chính và phải sa thải khá nhiều những nhân viên tại đây. Nhưng trong thời gian gần đây đã có những dấu hiệu hồi phục về vấn đề tài chính của trung tâm MD Anderson. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về vụ nổ bom tại Manchester. Nước Anh hiện nay đang đặt trong một cái tình trạng khẩn cấp rất cao và đã phái hàng ngàn những quân nhân đến để bảo vệ những sinh hoạt của công chúng sau cái vụ nổ tự sát của nhóm khủng bố ngay tại một buổi hòa nhạc gây tử thương cho 22 người, hầu hết là thường dân và trẻ em. Hạ viện của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua đã có một số những cái thay đổi lớn về cái dự luật nhằm thay đổi về cái đạo luật thẻ cử tri đang tranh cãi. Thượng viện sẽ có một cái tuần lễ cuối cùng nữa trước khi mà hội nghị lập pháp của tiểu bang sẽ bế mạc. Thưa quý vị, là dự theo như là đề nghị của Tổng thống Donald Trump cắt giảm các chi tiêu của chính phủ liên bang hơn 3.6 ngàn tỷ Mỹ Kim trong một thập niên sắp tới đây, trong đó bao gồm sẽ cắt giảm rất sâu các chương trình nhằm giúp cho người nghèo và hiện nay đang gây tranh cãi tại Quốc hội từ ngày hôm qua. Đa số các thành viên của Đảng Cộng Hòa cho biết là tòa bạch ốc đã đi quá xa. Và cuối cùng thì ông cựu giám đốc CIA là ông John Brennan vào ngày hôm qua cho biết là các giới chức thẩm quyền của chính phủ Hoa Kỳ cũng đã biết được rằng cái cuộc vận động tranh cử tổng thống năm vừa rồi đã bị tấn công và lo ngại rằng những ban vận động của Tổng thống Donald Trump có thể cũng đã nhúng tay vào cái việc này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thì cũng có bản tin nói về việc ngày hôm nay là Trung tâm Tài chánh MD Anderson đã bắt đầu có những dấu hiệu khắc phục được những khó khăn về tài chánh đã khiến cho công ăn việc làm tại trung tâm MD Anderson này giảm đáng kể từ hồi đầu năm nay. Thì trung tâm điều trị lớn tại Houston đã ghi nhận tháng thứ tư liên tiếp có những hoạt động tích cực về mặt lợi nhuận, là một sự chuyển đổi rõ ràng từ hơn 16 tháng trước khi mà trung tâm này đã mất một số tiền là 436 triệu Mỹ Kim. Và với sự mất mát này thì đã dẫn tới việc cắt giảm khoảng 1.000 công ăn việc làm vào tháng Giêng, 778 công ăn việc làm trong đó là sa thải và phần lớn còn lại là cắt giảm thông qua việc mà bớt giờ làm lại. Tiến sĩ Stephen Hans là giám đốc điều hành của MD Anderson cho biết rằng là hiện thì vẫn chưa có một điều chắc chắn nào cả, tuy nhiên chúng tôi tin rằng là con tàu đã đi đúng hướng. Bản kế toán cho thấy rằng là mọi thứ là tuyệt vời và doanh thu của trung tâm đã tăng đáng kể. Hiện thì MD Anderson vẫn phải chịu khoản lỗ là 44 triệu Mỹ Kim trong năm tài chánh năm nay 2017, nhưng Hans cho biết rằng ông lạc quan rằng doanh thu sẽ vượt qua các chi phí lỗ vào ngày 30 tháng 8 năm nay. Những cái khoản lỗ này đã lên đến 170 triệu Mỹ Kim vào cuối tháng 12 năm ngoái. Và ông thừa nhận rằng là những bước đi đầu tiên cho việc chăm sóc sức khỏe bao gồm cả việc chữa trị ung thư, chẳng hạn như là bãi bỏ và thay thế đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, hoặc là cắt giảm ngân sách của Viện Y tế Quốc gia, vẫn có thể làm khó khăn cho tài chánh của trung tâm ung thư. Và ông nói rằng là lãnh đạo của trung tâm chú trọng đến bất kỳ và tất cả những thay đổi có thể xảy ra. Một chuyên gia chăm sóc kinh tế của Houston đã đồng ý rằng là đây là một cái điều rất là đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn cảnh giác về những sự thay đổi này. Theo Vivian Hồ là giám đốc Trung tâm Y tế và Sức khỏe Cộng đồng, đây là một cái khởi đầu tốt, đặc biệt là khi doanh thu từ bệnh nhân tăng đáng kể trong khi chi phí của bệnh viện thì vẫn không có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nên đợi thêm vài tháng để xem là trung tâm MD Anderson có thể duy trì mô hình này hay không. Khoa sinh học tại Viện Baker Institute for Public Policy của Đại học Rice lại cảnh báo rằng có rất nhiều sự không chắc chắn về việc tài trợ cho chăm sóc sức khỏe ngay bây giờ, và do đó thì các nhân tố bên ngoài có thể dẫn đến sự suy thoái một lần nữa đối với trung tâm này. Những rắc rối về tài chánh đã làm khó khăn trung tâm ung thư nổi tiếng thế giới từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016. Năm tài chánh 2016 thì trung tâm đã bị lỗ 266 triệu Mỹ Kim, sau đó là 42 triệu Mỹ Kim vào tháng 9, 61 triệu Mỹ Kim vào tháng 10, 9 triệu Mỹ Kim vào tháng 11 và 58 triệu Mỹ Kim vào tháng 12. Tuy nhiên thì xu hướng đã bắt đầu thay đổi vào đầu năm 2017, khi mà doanh thu hoạt động của trung tâm MD Anderson đã có những cái sự cải thiện và đã vượt qua chi phí 92 triệu Mỹ Kim trong tháng 1, 20 triệu Mỹ Kim vào tháng 2 và 13 triệu Mỹ Kim vào tháng 3. Tiến sĩ Janice Olosky là giám đốc chăm sóc sức khỏe của Hiệp hội các cái trường đại học y tế Hoa Kỳ nói, những kết quả này rất là đáng khích lệ khi xem xét lại kết quả tài chánh của MD Anderson năm ngoái. Và ông nói thêm rằng là công việc khó khăn phía trước là tiếp tục cải thiện và ổn định hoạt động tài chánh, trong khi vẫn phải bảo đảm đạt được mục tiêu về sự xuất sắc và các nghiên cứu sáng tạo. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, thành phố Arlington sẽ trả 850.000 đồng cho gia đình của Christian Taylor, thanh niên 19 tuổi, là một tay thể thao football, và anh này không có vũ khí trên tay khi anh ta bị bắn chết bởi cảnh sát đang điều tra có một người ăn cắp xe tại Car Dealership vào năm 2015. Hội đồng thành phố Arlington đã chấp thuận cho ceremony này chiều ngày hôm qua với cái số phiếu ủng hộ với cái số phiếu bầu kín nhưng mà không có sự bàn thảo. Ngay sau khi bầu thì thành phố đã release văn bản viết rằng đây là pre-suit ceremony, đi không phải là một việc làm vì cảm thấy có tội, mà chỉ vì một việc đồng ý cho cả hai bên, cho một sự việc liên quan đến hoàn cảnh tài chính và tránh đi việc cả hai bên phải tốn rất nhiều tiền. Thân phụ của Taylor là Adrian Taylor Sr. nói trong vụ settlement này không mang lại sự bình yên cho gia đình với bất cứ một số tiền nào, vì họ không thể mang con trai của họ trở về lại, mà chỉ mong mang lại cái sự chú ý cho trung tâm cộng đồng. Và ông ta nói không biết sự việc này có đủ sự chú ý không. Taylor nói họ chưa bao giờ file vụ kiện, mà chỉ tìm cách nói chuyện phải trái với CD mà thôi, và chọn settlement. Taylor là học sinh của Mansfield Summit High School, tốt nghiệp. Hình ảnh của anh ta đang ở trên security camera dùng để soi kẻ trộm tại Classic Buick GMC dealership tại Interstate 20 gần Collins Street ngày 7 tháng 8 năm 2015. Anh này dùng xe tông bể cửa kính của showroom. Cảnh sát được gọi tới bắt kẻ trộm và Taylor bị bắn 4 phát đạn bởi một cảnh sát tuần tiểu là Officer Brett Miller. Cuộc giáo nghiệm cho thấy là Taylor và là người chơi football tại Angelo State University, và trong người anh ta có thuốc phiện ở trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi thuốc. Việc nổ súng làm cả nước chú ý và kéo thêm nhiều vụ cảnh sát da trắng bắn người dân da đen và tạo ra phong trào Black Lives Matter. Và cảnh sát trưởng Will Johnson bắn Miller vài ngày sau vụ nổ súng và nói Miller dùng sự phán xét bắt Miller từ chức vài ngày sau cái vụ nổ súng. Và nói Miller dùng cái sự phán xét tồi tệ cũng như sự việc này là một điều nguy hiểm cho bản thân ông ta. Đại bồi thẩm đoàn vào tháng 6 đã từ chối luận tội Miller, và công tố viên nói là họ sẽ không refile để charge Miller. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tài Houston Chronicle có một câu chuyện liên quan đến cô Chelsea Sir. Thì ngay khi mà các giới chức thực thi pháp luật đưa cô Chelsea vào nhà tù của quận hạt Waller trong tháng vừa qua, họ xác định cô trong một cuộc phỏng vấn rằng người phụ nữ 24 tuổi này cần được giám sát bởi vì sợ cô này sẽ tự tử. Vì thế, họ đã lấy hết tất cả quần áo của cô. Đây được xem như là một biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn của tiểu bang, và đồng thời chỉ đưa cô một tấm mền dày mà thôi. Và vấn đề ở đây hơi phức tạp liên quan đến vấn đề cá nhân, đó là cô sơ đã đến thời kỳ của mình, và quận hạt Waller không cho cô một tấm băng vệ sinh. Họ cũng không để những tù nhân bị xem là có nguy cơ tự tử. Họ không cho những người này mặc đồ lót. Vì vậy, cô cảm thấy rất khó chịu về vấn đề vệ sinh cá nhân. Câu chuyện của cô một phần là bị ảnh hưởng bởi kể từ khi quận hạt Waller gặp phải vụ cô Sandra Bland tự tử trong nhà tù năm 2015. Vì thế, họ đã giám sát rất kỹ những tù nhân để tránh trường hợp tương tự xảy ra. Nhưng điều đó lại dẫn đến việc không thoải mái cho nhiều tù nhân. Và câu hỏi được đặt ra ở đây, làm sao để cân bằng những nhu cầu thiết yếu của một tù nhân mà vẫn giữ được sự an toàn cho các tù nhân đó? Mặc dù vụ của cô Sơ đã được tiểu bang cũng như nhà tù quận hạt Waller giải quyết, nhưng về vấn đề vệ sinh và vấn đề cung cấp quần áo cho các tù nhân này vẫn đang được xem xét. Những người ủng hộ thì cho rằng cách đối xử đối với cô Chelsea Sir là không đầy đủ và chỉ ra rằng các nhà tù đã thiếu sự tôn trọng chung đối với các yêu cầu thiết yếu của người phụ nữ. Quận hạt Waller không phải là nhà tù duy nhất gặp vấn đề trong việc xử lý về vấn đề vệ sinh và nhu cầu cá nhân, cũng như không cung cấp quần áo cho người phụ nữ. Hàng trăm nhà tù trên tiểu bang Texas đã có nhiều cách giải quyết khác nhau liên quan đến hàng ngàn tù nhân có nguy cơ tự tử hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Theo một cuộc khảo sát không chính thức của tờ Houston Chronicle liên quan đến các nhà tù tại địa phương, cho thấy rằng một số giới chức xử lý tương tự như là quận hạt Waller đã làm, và đó là chỉ cung cấp những tấm mền hoặc là giấy đi toilet. Những nhà tù khác thì lại cung cấp những đồ vật dụng rất cơ bản và hạn hẹp. Tuy nhiên, trường hợp của cô Chelsea cũng có nghĩa rằng là một tiếng chuông đã được đánh gióng lên và sẽ có những điều kiện tốt hơn cho những người phụ nữ khác bị giam giữ tại các nhà tù địa phương. Theo giám đốc điều hành của Ủy ban về tiêu chuẩn tòa án tiểu bang Texas, thì cơ quan này đang đưa ra các khuyến cáo trên toàn tiểu bang về cách các quận hạt phải xử lý những vấn đề cá nhân cũng như quần áo cho những tù nhân được xem xét là phải giám sát về vấn đề tự tử, đồng thời bắt buộc các nhà tù này phải thực hiện theo. Họ cũng đang làm việc để thay đổi các thủ tục tại nhà tù quận hạt Wharton, nơi mà các tù nhân bị giám sát về vấn đề tự sát đã không được cung cấp quần áo cũng như những vật dụng khác để che thân thể. Đối với các tù nhân thì vấn đề ở đây là sự rủi ro đối với họ. Nhà tù quận hạt Waller giờ đây đã phải sử dụng một mẫu kiểm tra sức khỏe tâm thần mới do tiểu bang cung cấp vào năm 2015, vài tháng sau khi cô Sandra Plan treo cổ tự tử trong phòng giam. Và các nhà chức trách thì cho biết họ bắt giữ cô Chelsea Sir vào ngày 22 tháng 4 vì nghi ngờ tấn công anh chồng cũ. Mà trước đó thì 12 người đã có nhau một người con trai, và lúc đó hai người đang tranh cãi thì anh chồng gọi điện thoại cho cảnh sát. Theo cô Sơ thì cô tin rằng anh chồng gọi cảnh sát và nói với cảnh sát rằng là cô đã có ý định tự tử bởi vì muốn chứng minh cho cảnh sát thấy rằng cô là một người mẹ không phù hợp để nuôi con. Mẹ của cô Chelsea Sơ đã nói rằng là đáng lý ra thì con bà không nên bị bắt trong ngày hôm đó, và con của bà cũng không có những dấu hiệu về vấn đề tâm thần, chỉ là do anh chồng cố tình áp đặt mà thôi. Các quận hạt cũng đã đưa ra những vấn đề về việc giám sát các tù nhân để tránh cho những người này để tự sát, và họ có những cách xử lý khác nhau. Những nhà tù có thể đưa cho những người tù nhân những bộ quần áo cũng như rằng là giam họ trong những phòng riêng biệt. Một số quận hạt bao gồm cả quận hạt Dallas thì cung cấp những chiếc áo khoác bằng giấy, nhưng loại áo khoác này lại gặp rất nhiều vấn đề. Quận hạt Travis thì cũng đưa cho những tù nhân những cái áo khoác để họ một vài lần trong ngày để họ có thể giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là thời tiết tại Texas đôi khi rất nóng, nên vì thế, những chiếc áo choàng này thường bị ẩm ướt và các tù nhân bắt buộc phải cởi ra phơi khô, nên trong tình trạng đó, họ phải naked, tức là không một mảnh vải che thân. Và rất nhiều tù nhân đã than phiền về vấn đề này. Họ cho biết rằng là đáng lý các nhà tù nên cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết để và thay đổi thường xuyên để tránh tình trạng họ phải rơi vào những cảnh khó xử như vậy. Và bây giờ vấn đề này đang được xem xét. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, trong những cái ngày sắp tới đây thì sẽ có rất nhiều các ca nhạc sĩ sẽ đến khu vực Dallas-Fort Worth này. Và vì vậy mà các cơ quan thi hành luật pháp tại thành phố Dallas họ cũng đang chuẩn bị kiểm tra lại cái kế hoạch gìn giữ an ninh sau cái vụ tấn công vào hôm thứ Hai vừa rồi tại Anh Quốc. Các chuyên gia của cơ quan nội an của Hoa Kỳ đã yêu cầu là người dân Texas nên tiếp tục hưởng những cái quyền tự do của họ. Ban nhạc New Kid và Block cũng như là ca sĩ Paula và Boy Two đã ca nhạc trong một cái buổi trình diễn vào tối ngày hôm qua tại American Airlines Center. Trong khi đó thì tối ngày thứ Sáu này, ban nhạc U2 cũng sẽ trình diễn tại sân vận động AT&T tại thành phố Arlington. Giới chức của sân vận động American Airlines Center và Sở Cảnh sát Dallas cũng như Grand Prairie và Arlington nói rằng là họ đang kiểm tra lại những cái kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng trong những cái tình trạng khẩn cấp xảy ra của những cái sinh hoạt lớn như là ca nhạc mà chúng tôi vừa nêu ra. Sở Cảnh sát thành phố Grand Prairie cũng sẽ tăng cường an ninh trong cái buổi trình diễn của ca nhạc John Legend tại Verizon Theatre sau cái vụ tấn công tại Manchester. Sở Cảnh sát thành phố Grand Prairie cũng đã có một cái kế hoạch gia tăng kiểm tra và tuần tra tại rạp hát Verizon Theatre. Theo như là giáo sư Robert Taylor giảng dạy môn về tội ác tại trường đại học University of Texas tại thành phố Dallas cho hay là người dân Hoa Kỳ đã một số người đã lo sợ không có dám đến tham dự xem những cái buổi thể thao hoặc là ca nhạc, và như vậy là đã để cho nhóm khủng bố chiến thắng trong cái vấn đề gây tâm lý sợ hãi. Trong một cái bản thông cáo, các nhân viên quản lý của trung tâm American Center cho hay là họ đang kiểm tra lại những cái chương trình để có thể gìn giữ an ninh cho những người đến xem. Sở Cảnh sát Dallas cũng cho biết là họ hiện nay đã tăng cường an ninh và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong những cái trường hợp khẩn cấp. Vào cuối tuần này thì quý vị vẫn tiếp tục gọi là enjoy hưởng những cái quyền tự do của mình trong cái ngày lễ chiến sĩ triển vong, chứ đừng có lo sợ, phải không anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga, anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cứ enjoy ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 24 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 29 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp của luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh, sau đó 6 giờ là chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet hoặc là bằng app trên iPhone, iPad hoặc là tất cả các loại phone khác. Đồng thời quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và cuối tuần này và đầu tuần sau thì quý vị biết đó là ngày lễ chiến sĩ trận vong, thì có nhiều buổi lễ sẽ được diễn ra. Và các nơi mà nghĩa trang như là nghĩa trang quân đội, nghĩa trang mua, nghĩa trang wrestling đều có những cái buổi lễ ở đó. Thì quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM để cho quý vị biết là chỗ nào mà quý vị có thể tham dự được. Đây là một ngày lễ rất là có ý nghĩa và một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Trong khi thời tiết thì nay nắng, đúng là nay nắng mai mưa, phải không Quảng Hưng? Không biết đâu mà là...
Đúng như vậy, nhưng mà chắc là chúng ta hết mưa trong những cái ngày kế tiếp rồi. À, cuối tuần này nếu mà nó nóng như vậy thì chỉ biết làm sao không? Ra hồ bơi. Nhưng mà khi mà ra hồ đó, bây giờ nóng á, lên tới là 90 mấy độ mà quý vị cũng biết là nóng như thế này mà ra hồ bơi thì cũng rất là lý tưởng. Nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận. À, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì trên xa lộ 45 chạy về hướng Bắc đang bị kẹt từ đoạn 20 cho đến xa lộ 75. Ở... thành phố Arlington, chúng tôi thấy trên xa lộ 360 cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển về hướng Bắc. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.